Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 123. Vấn đề 29. Nếu người bệnh luyến nhớ đứa cháu, quyết lòng muốn nhìn cho được mặt đứa cháu, thì ban hộ niệm nên giải quyết cách nào đây? Xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không khi Ngài giảng là lúc lâm chung người thân kẻ thuộc nên cách ly, đừng nên để người bệnh nhìn thấy. Nhưng mà trường hợp câu này đưa ra là nếu người bệnh quyết lòng muốn nhìn mặt đứa cháu mới an tâm. Mà mình áp dụng cái lời giảng của Hòa Thượng là ta phải cách ly đứa cháu ra thì nhiều khi người bệnh đó không vãng sanh được. Cho nên chúng ta phải biết ứng dụng đúng, tức là y ý, không nên y ngữ. Ngài giảng là người bình thường không biết tu, khi sắp sửa xả bỏ báo thân, tức là cơn bệnh hoạn, được bác sĩ báo cho là không cách nào có thể qua khỏi được. Họ ngày đêm luyến nhớ con cháu, quyến luyến gia thuộc, tình thân. Thì những người này nên tìm cách cách ly ra để cho cái sự quyến luyến đó nó quên đi và tìm cách hướng dẫn họ. Nhưng mà thưa thật với chư vị, nếu một người mà đến giờ đó mà còn quyến luyến con cái, bây giờ có cách ly đi nữa người ta cũng không được vãng sanh. Mình chỉ tới hộ niệm niệm Phật gieo chút duyên cho họ, chứ đã quyến luyến con cái, quyến luyến người thân thôi chịu thua. Chính vì thế mà trong những cái cơ cảnh khó khăn, đau khổ trong đời kiếp sau, mình tạo cho họ một cái cơ cảnh tốt hơn chút. Cũng giống như khi mà Hòa Thượng Tịnh Không dự một cái buổi lễ cưới của một gia đình nọ, Ngài đứng lên Ngài nói là nếu mà chư vị không ăn chay được mà bắt buộc phải sát hại chúng sanh để mà ăn, thì tôi bày cho chư vị một cách là chư vị hãy làm một nhát cho con vật nó chết đi, rồi mới làm gì làm. Đừng có nên mà mổ ruột, cắt cổ trong khi con mắt của nó còn láo luyên trào ra nước mắt. Ngài nói như vậy. Có nhiều người nói là một vị hòa thượng tại sao lại bày cho người ta giết chúng sanh. Không, Ngài không bày như vậy. Mà Ngài biết là trong cái bữa tiệc đó rất nhiều người tiếp tục sát hại chúng sanh mà ăn. Thì trong cái cơ cảnh mà tạo khổ cho chúng sanh, hãy bày cho họ một cái cảnh nào mà nó đỡ khổ cho chúng sanh hơn, đỡ tội hơn. Đành rằng Ngài mới nói như vậy, chứ không ai mà Ngài dạy cho mình cái chuyện đó. Cũng như khi mà một người bệnh tới cái giờ phút cuối cùng mà thương nhớ con cái, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ đủ thứ mà gỡ ra không được. Xin thưa với chư vị là có đường vãng sanh hình như bởi bít lối. Nhưng mà ít ra gì chúng ta cũng cố gắng phân giải, tìm cái gì vui đó để bù lấp vào cái sự khổ đó, để cho người ta ra đi đỡ bớt phần nào hay phần đó. Ý nghĩa là như vậy. Còn ở đây là một người mà họ quyết lòng thương con nhớ cháu, bây giờ làm sao đây? Câu trả lời A là bắt buộc phải cách ly, chứ không thể chiều theo người bệnh được. Câu này đúng hay sai? Câu này sai, không còn đúng được nữa. Người ta muốn gặp một cái người nào đó mà không gặp được, nhiều khi người ta chết không bao giờ nhắm mắt được đó chứ vậy. Tại vì sao? Tại vì cái tâm ý của họ quyến luyến muốn nhìn cho được cái người đó. Tức là họ bị khổ đau rồi đấy. Không dễ gì mà nhắm mắt đâu. Tại sao một người chết đi mà thường con mắt cứ mở? Một là sợ chết, hai là luyến nhớ tình thân, ba là cái gì đó, cái mộng ý gì đó mà người ta chưa thực hiện được, mà lúc đó người ta nốt không ra lời, cho nên người ta cứ mở con mắt ra. Con mắt cứ nó mở ra, nhiều khi mình vuốt gì vuốt, vuốt xong rồi nó mở lại nữa. Cho nên nếu chúng ta mà biết đạo chút xíu rồi thì khi ra đi nhất định phải vui vẻ mà ra đi, buông vạn duyên ra. Như hôm trước mà nhầm khoe cái lời của chị Diệu Hòa đó. Chị nói hay lắm. Chị nói buông. Bây giờ đây, giờ này là buông, cho nên chị bắt đầu buông hết. Giao hết tất cả cho con gái. chúng ta phải đi vãng sanh. Buông cho được mới vãng sanh, buông không được không vãng sanh được. Mong quý vị phải nhớ cho kỹ. Cho nên bắt buộc cách ly là áp dụng pháp không đúng. Mà bây giờ làm sao đây? Câu B, nên hướng dẫn đưa cháu tới khuyên bà nội niệm Phật cầu vãng sanh, rồi sau đó tìm phương cách ly sau. Nếu đứa cháu ngoan ngoãn làm theo lời dạy của ban hộ niệm thì đây thật là một lời khai thủy tuyệt vời. Đúng không như vậy?
Đúng.
Đó, câu giải quyết là này đây. Ban hộ niệm biết được như vậy phải mau mau tới dỗ dành cái đứa cháu đó. Nói bây giờ cháu thương bà nội cũng thương cháu, mà chính bác đây cũng thương bà nội của cháu. Nhưng mà nếu bà nội của cháu mà bị khổ đau, rơi vào cảnh đọa lạc, thì cháu cũng đau khổ vậy. Bây giờ nghe lời bác, con tới con nói bà nội đi. Con thương bà nội rất nhiều, bà nội cũng thương con rất nhiều. Con thương bà nội cho nên không muốn bà nội chịu khổ, không muốn bà nội chịu đọa lạc. Bà nội hãy nghe lời con, nghe lời cháu đi. Bà nội niệm Phật thì con vui, bà nội niệm Phật thì con sung sướng, bà nội niệm Phật thì thương con, bà nội thương con thì bà nội về Tây Phương sau này, bà nội cứu con về Tây Phương cùng gặp bà nội. Bà hãy nghe con đi nghe, thì bà nội mới là người thương con. Nói gì là nói làm sao mà dạy cho đứa cháu những lời nói đơn giản này. Nếu bà nội không có niệm Phật cầu vãng sanh được, cháu buồn vô cùng. Bà nội hãy nghe lời cháu đi, cầm tay cháu đi, niệm Phật với cháu. Nếu mà đứa cháu nói một câu như vậy là cả một sự khai thị tuyệt vời, sẽ giúp cho cái người bà nội bà ngoại gì đó vãng sanh, buông ra mà vãng sanh. Sau khi buông ra rồi thì sau đó mình tách ly ra để tìm cách mình dẫn dắt người ra đi đó, quyết tâm niệm Phật. Lại nhìn qua nhìn lại nhiều khi nó đổi ý không tốt. Cũng giống như một người nhà nào đó mà thường hay muối lòng khách, nhiều khi chúng ta phải cố gắng là tế nhị cái chỗ này. Thấy người ta khóc tìm cách là tách ly ra mà dặn dò, lau mặt lau mày gì đó, đừng có khóc than trước mặt người ra đi. Nếu mà sơ ý mà khóc than một cái, tạo cho cái tình cảnh quyến luyến là người đã mất vận sanh ngay, mất vận sanh liền. Cho nên cái nạn thương nhớ con cái là một điều vô cùng tệ hại, càng mất con đường vãng sanh, chứ không phải là đơn giản. Mong quý vị phải chú ý chỗ này mà phải uyên chuyển là làm cho được, còn không thì rất là kẹt. Câu C, nếu người bệnh không chịu buông mà quyết lòng quyến luyến đưa cháu thì sẽ mất vãng sanh, đúng không như vậy? Đây là cái giai đoạn mà coi như là ban hộ niệm đành buông tay rồi đấy. Nếu mà cái bà nội đó quyết lòng bây giờ có gì đến nữa cũng ôm cứng ngắc đứa cháu, không nỡ rời đứa cháu, thì bây giờ có gì đến nữa cũng mất vãng sanh. Bây giờ có niệm Phật niệm đồ gì nữa cũng mất vãng sanh. Giờ cái bà nội này mà niệm Phật 50 năm rồi mà sao còn quyến luyến như vậy, cũng mất vãng sanh. Cho nên chưa vì hiểu cái chuyện mà mất vãng sanh không phải là ở cái đạo lý gì cao siêu cả, mà ở cái tình chấp trong lúc xả bỏ báo thân. Còn tư nghiệp chính là cái giai đoạn này đây, là cái thời điểm cuối cùng này. Cái tâm nguyện của mình là gì? Tâm nguyện của mình là thương con nhớ cháu thì nhất định mất đường về Tây Phương. Tâm niệm của mình là làm sao không rời khỏi cái nhà, quyến luyến cái nhà, tham chấp cái nhà thì nhất định phải mất đường vãng sanh, không còn cái cách nào khác. Chính vì thế mà xin thưa quý chư vị, một người mà vãng sanh về Tây Phương được không phải là do cái năng lực gì tuyệt vời của cái ban hộ niệm, mà cái ban hộ niệm tuyệt vời là làm sao gỡ cho được những cái gút mắt của người bệnh trong lúc xả bỏ báo thân này. Chính vì thế mà chư vị thấy cái sự khai thị hướng dẫn của ban hộ niệm vô cùng quan trọng. Còn mà chúng ta tới niệm Phật mà không cần khai thị, không cần hướng dẫn gì cả, là chỉ hộ niệm cho những vị đại Bồ Tát, những vị đại sư, những vị tăng thống, những vị hòa thượng, các ngài đã hiếu đạo rồi, lúc đó các ngài đã buông hết trơn rồi, chúng ta không cần khai thị nữa. Chúng ta tới, hôm nay con tới con niệm Phật với ngài, một cái là bắt đầu chúng ta niệm tới luôn. Còn phàm phu chúng ta có vàng cái chấp, chấp dữ lắm chấp. Hòa thượng Tịnh Không nói nếu mà trong lúc ra đi chúng ta còn để tâm ghen ghét một người nào thì từ cái ghen ghét này nó mất vạn tranh. Ta biết cái bà cụ này đang ghét cái bà chính kia mà ta không tìm cách gỡ ra thì dù có niệm Phật gì niệm Phật cũng mất vạn tranh. Rõ ràng, đấy là cái điều rõ ràng. Chính vì vậy mà chúng ta hàng ngày nghe nói hội niệm đây là chúng ta dàn xếp cho chính chúng ta trước. Những cái gì mà buông phải lo buông đi. Đừng có để nó vươn tới. Hôm trước mình nói là có những người sợ ma. Xin thưa với chư vị mà cái tâm nguyện mà còn sợ ma, sợ ma còn vấn vương trong tâm chúng ta thì chúng ta sẽ mất vạn sanh. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình sợ ma thì đi nằm xuống, lúc đó cái hệ thần kinh mình đã yếu rồi. Tự nhiên cái cảnh sợ nó cứ hiện ra. Tâm ý mình nghĩ tới ma, tự nhiên ma hiện mà hồi mình không hay. Ma hiện trong tâm mình thực sự. Một con chuột chạy trên cái nóc rầm, chúng ta hoảng sợ liền. Một con chim nó cắn lộn nhau trên mái ngói, chúng ta nghĩ là vong linh là ma tới. Cho nên gọi là tâm tướng sự hiện là như vậy. Tất cả những cái này nó vô cùng đơn giản, chứ không có gì khác. Thực tế, một người mà đi đường thường gặp ma này ma nọ là chính tại vì cái tâm người đó là cái tâm hoảng sợ. Tâm người đó là tâm kinh hoàng, tâm người đó là tâm yếu đuối. Cho nên bất cứ một cái tiếng động nào cũng nghĩ liên quan tới ma. Thành ra người ta lúc nào cũng thấy ma hết. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc xào xạc, mình nghe giống như tiếng khóc than. Xin thực với chư vị rõ ràng như vậy. Còn một người mà vững tâm rồi thì giấu cho những vị hương linh, những vị vong linh đang ở bên cạnh đó. Thực sự cũng không có thể nào mà có thể dọa nạt được một người có cái tâm vững. Mà dẫu có chư vị đó có than gấp trước mặt nữa thì cái người vững tâm đó vẫn có thể khai thị hướng dẫn cho người mà mình gọi là ma đất coi chừng họ vãng sanh trước mình. Cho nên xin thưa với chư vị là khi chúng ta quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải đi cho vững, phải nắm cho vững những cái đạo lý này. Gọi là đạo lý vạn pháp duy tâm sở hiện. Một người nào đó mang cái bệnh ung thư mà ngày đêm lo nghĩ ung thư, làm ngày đêm lo sợ vì đó thì đến lúc còn chết rồi cứ lo nghĩ như vậy. Dẫu có niệm Phật nữa cũng chỉ là niệm trên cái miệng, còn cái tâm mình đang niệm sợ, đang niệm chết, đang niệm cái gì đó, thôi chịu thua. Mà một người quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi gặp bệnh ung thư rồi thì thầm mừng rằng đây là cái cơ hội mà ta chuẩn bị về Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên cái tâm hồn mạnh mẽ lên. Cái niệm lực người ta mạnh mẽ lên, cái tâm nguyện người ta rất vững mà. Coi chừng người ta đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh mà không ai. Ngày hôm qua chúng ta nghe tin là cái bà con gì đó chỉ niệm Phật 3 tháng thôi mà biết được một ngày trước khi vãng sanh. Kêu con cái mua buôn bông mua hoa giờ dâng trên bàn thờ đàng hoàng. Trước khi ra đi còn mặc áo đàng lấy Phật đàng hoàng rồi vừa lên ở giường nằm mà vãng sanh. Tại sao người ta tu chỉ 3 tháng mà ra đi vững vàng như vậy? Chỉ vì cái tâm lực mạnh mẽ. Chỉ vì cái niềm tin sắc son, chỉ vì cái lòng tha thiết nguyện vãng sanh, cho nên bà cụ được chư long thiên hộ pháp bảo vệ cho, chư Phật gia trì cho mà không hay. Chư vị thấy rõ rệt những chuyện đó. Tại sao có những người mà tu quá nhiều đi mà sau cùng rồi, lúc cuối cùng thì than lên thở xuống, tại sao tôi tu nhiều thế này mà vẫn bị bệnh? Rõ rệt, cái bệnh là do nghiệp chướng của mình vụng dại làm trước khi mình tu. Mà bây giờ cứ tại sao lại dày, tại sao vậy? Đổ thừa rằng là pháp Phật không linh. Rồi ban hộ niệm tới đây, tại sao tôi chưa có định tâm? Tại sao tôi chưa có thanh tịnh? Cứ nói những câu hoàn toàn là phiêu phỏng đối với người phàm phu. Trong khi cái cụ thể để cho mình phát tranh, chính là lòng trí thành trí kính, nương theo cái cơ hội này mà bản thân Tây Phương Cực Lạc. Như vậy càng vọng tưởng mình càng thành tâm hơn nữa, càng đâu mình càng chí thành hơn nữa, càng gần tới giờ ra đi mình càng mừng hơn nữa. Chuyển đổi hoàn cảnh gọi là cận tử nghiệp, chuyển đổi hoàn cảnh chúng ta. Lúc đó mà ta quyết lòng đi về Tây Phương thì tất cả những cái đánh hỗ trợ cho con đường về Tây Phương. Lúc đó mà chúng ta than lên thở xuống thì cũng là giây phút này, cũng là người như vậy, cũng là bao nhiêu công phu như vậy mà chúng ta trở về con đường hiểm nghèo để mà hưởng những cái đau đớn nhất mà trong vô lượng kiếp qua chúng ta đã hưởng như vậy. Mà bây giờ tu cũng đành phải hưởng như vậy. Đấy là cái điều vô cùng đau đớn. Mong chị vị hiểu được như vậy mới thấy rõ rệt pháp hộ niệm tuyệt vời vô cùng, cụ thể giúp từng người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng